Biên tập Thuyết Minh. Tình tu tiệp yếu báo ân đạt là khai thị tu hành vô cùng quan trọng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần khai thị này giúp cho mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất nhận biết tốt nhất phương pháp tu hành pháp môn tịnh độ, nhận biết Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, nhận biết tình tu tiệp yếu, nhận biết lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhận biết con người lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Song muốn chỉnh lý chính xác phần khai thị này lại không dễ dàng. Dưới tình hình không thể tìm lại băng ghi hình gốc khai thị của niệm công trước mắt từ các đĩa quan đang lưu thông, cũng như tìm thấy các loại phiên bản tài liệu có âm thanh và hình ảnh trên mạng, đều có tóm lược ở mức độ khác nhau, và tư liệu văn tự được chư vị đại đức tiền bối căn cứ tài liệu âm thanh mà chỉnh lý dưới sự đối chiếu với tài liệu âm thanh thì phát hiện tồn tại sai sót ở mức nhất định. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc, đặc biệt cảm tạ các đồng tu thuộc tổ Thính Hiệu, tức nghe và hiểu đến, của Học Hội Tịnh Tông Hoa Tạng Trung Hoa không nề gian lao vất vả căn cứ vào 6 loại tài liệu âm thanh có nguồn gốc khác nhau chỉnh lý ra bản thảo văn tự khá hoàn chỉnh. Đây là một việc làm gian khổ để tận hết khả năng chính xác hiệu đối phần bản thảo văn tự này. Có các đồng tu Bắc Kinh phát tâm từ đầu đến đuôi đã nghe đi nghe lại 80-90 lần tình tu tiệp yếu báo ân đạt của niệm công, đặc biệt chỗ không rõ thậm chí đã nghe hơn 100 lần. Với thái độ nghiêm cẩn như vậy đã sửa chữa cần thiết cho phần bản thảo văn tự này, nhằm để có hết sức hoàn nguyên bổn ý của niệm công, giúp cho phần bản thảo đã sửa chữa này trở thành bản gốc của quyển sách này. Ban biên tập hy vọng quyển sách này trở thành một túc bổn thiện bổn, cũng nhất định bằng mọi cách duy trì tính hoàn chỉnh của nó, cố hết sức giảm sai sót đến mức thấp nhất. Vì thế trong quá trình biên tập quyển sách này, chúng tôi tôn trọng bổn ý của niệm công ở mức cao nhất. Ngoài số rất ít đề tài nhạy cảm, bằng mọi cách hoàn chỉnh bảo lưu bổn ý của niệm công, cố gắng hết sức sửa thật ít. Đúng như câu nói vừa mở đầu của niệm công trong tình tu tiệp yếu báo ân đạt: một người tu hành có thành tựu chân thật, điều họ viết, điều họ nói ra không giống với người bình thường nha. Đã như thế, chúng ta làm sao dám vì sự trôi chảy của văn viết mà thay đổi lời cụ ngài đã nói chứ? Đây là chỗ cần thiết xin chư vị độc giả lượng thứ. Chúng tôi với thái độ nghiêm cẩn tiến hành biên tập, gặp chỗ văn nói biểu đạt ý nghĩa không hoàn chỉnh thì y cứ nghĩa của văn thêm chữ thêm từ trong hoặc đơn để bổ túc ý nghĩa đó. Gặp chỗ cần thiết phải nói rõ thêm thì trong hoặc đơn thêm vào dòng chữ biên giả án mở ngoặc, chú thích của ban biên tập đóng ngoặc, nói rõ hơn nữa. Do vậy độc giả sẽ có thể lý giải chữ trong ngoặc đơn đều là chữ ban biên tập thêm vào, chữ ngoài ngoặc đơn mới là gốc của niệm công. Niệm công giải hành đủ sâu sắc, đặc biệt tình tu tiệp yếu báo ân đạt là khai thị cuối đời của cụ, có thể gọi là cô đặc tinh hoa một đời giải hành. Đôi câu vài lời đã bao hàm ý sâu xa, vì tiện lợi cho người học sơ cơ lý giải nghĩa kia, nhằm từ ngữ và nhân vật then chốt, người biên tập tra tìm tư liệu thêm chú thích nói rõ ở cuối trang đó, hy vọng có thể làm cho nội dung quyển sách này càng thêm hoàn bị. Quá trình giảng giải của niệm công đã dùng rất nhiều từ ngữ khí. Những từ ngữ khí này chúng tôi thấy ngữ ý cần thiết mà bảo lưu một phần tương đối. Thông thường trong quá trình biên tập sách sẽ loại bỏ từ ngữ khí để tránh khẩu ngữ hóa một cách quá đáng. Quyển sách này thì chọn lựa bảo lưu một số từ ngữ khí thiết yếu. Nguyên nhân là chúng có đủ ý nghĩa quan trọng. Muốn tái hiện nguyên ý của niệm công thì không giảm được những từ ngữ khí này. Nếu không thì không những ý vị bị thay đổi, có lúc thậm chí có lẽ diện mạo đều không hợp. Hơn nữa, căn cứ nghiên cứu nhà ngôn ngữ học, từ ngữ khí trong dòng Bắc Kinh có hiệu quả công năng rất lớn, có thể tỏ rõ toàn bộ ý chính phụ và trọng điểm ẩn hàm mà người diễn đạt cần nhấn mạnh một cách thoải mái. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng một chút, nếu như bỏ đi chữ hề trong ly tao, vậy sẽ là một diện mạo ra làm sao? Chúng tôi tin tưởng độc giả phần lớn càng hy vọng đọc được nguyên văn hoàn chỉnh của điện công để thể hội ý nghĩa mà cụ muốn biểu đạt, mà không phải để thưởng thức trình độ chơi chữ của nhà biên tập. Đây là dự tính ban đầu chúng tôi làm như vậy. Ngay cả như thế sẽ làm cho sách này quá nặng về văn nói, cũng không thể không quan tâm. Dẫu sao Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Biên tập sách này mặc dù trải qua khó khăn, cuối cùng vẫn trình làng với độc giả diện mạo như vậy. Chỗ sai sót khó tránh khỏi, kính xin mười phương đại đức nhân giả đừng ngại phê bình chỉ giáo. Cảm ơn vô cùng. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông kính chí. Tháng 2 năm 2015.